Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dằm sáng vô tận soi khắp vạn nẻo đường, bước chân liền giải thoát an lạc ngát tình thương. Trăng dằm sáng vô tận soi khắp vạn nẻo đường, bước chân liền giải thoát an lạc ngát tình thương. Mạnh thời vui khúc ca, hạnh lạc với ta bà, hoa lòng không tàn tạ, nở đó lục ba la. Thanh thang tâm vui mãi, dẫu vẫn phải đường dài, đêm ngày luôn tỉnh thức, mở mắt thấy Như Lai. Dằm sáng vô tận soi khắp vạn nẻo đường, bước chân liền giải thoát an lạc ngát tình thương. Trăng dằm sáng vô tận soi khắp vạn nẻo đường, bước chân liền giải thoát an lạc ngát tình thương. Hạnh thời vui khúc ca, hạnh lạc với ta bà, hoa lòng không tàn tạ, nở đó lục ba la. Dừng chính lấy gian nan làm bạn, đau khổ gánh hành trang. Thanh thang tâm vui mãi, dẫu vẫn phải đường dài, đêm ngày luôn tỉnh thức, mơ mắt thấy Như Lai. Thanh thang tâm vui mãi, dẫu vẫn phải đường dài, đêm ngày luôn tỉnh thức, mơ mắt thấy Như Lai. Thanh thang tâm vui mãi, dẫu vẫn phải đường dài, đêm ngày luôn tỉnh thức, mơ mắt thấy Như Lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Om Sa Thanh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, hôm nay chúng ta theo thông lệ sẽ cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ Phật pháp ở trong đời sống tu tập. Có một suy nghĩ mà từ ngày hôm qua cho đến hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là từ xưa dữ lắm, từ tạo thiên lập địa, hình như là ông bà tổ tiên của chúng ta cũng như tất cả loài người trên hành tinh này có một điều rất là thông minh. Nhưng mà sự thông minh đó thì có lúc nếu mà mình khéo sử dụng thì sẽ được lợi lạc ở trong đời sống. Còn nếu mà mình không khéo sử dụng, hoặc là mình sử dụng cho có, thì sự lợi lạc đó nó không được như ý muốn của mình. Có một thực tế là khi con người được sinh ra làm người, được có cái thân làm người, là về phần vật chất là chúng ta được trọn vẹn. Nhưng mà khi được làm người và được cha mẹ nuôi dưỡng thì tất cả chúng ta nói chung loài người được nuôi dưỡng bằng vật chất, bằng cơm áo gạo tiền, bằng thức ăn hủ tiếu mì xào cháo lòng cháo huyết cháo đủ thứ hết, tùy theo văn hóa của từng quốc gia mà cái sự ăn uống nó có khác nhau. Nhưng mà chỉ một điều duy nhất là nuôi cái thân này để cho thân này nó mau lớn, khỏe mạnh. Mục đích của thức ăn về phần vật chất là như vậy. Ngày xưa thì mình cứ nghĩ là khi mà mình tu á là sẽ hạn chế cái phần thức ăn vật chất và bồi dưỡng thêm cái phần tinh thần. Ta gọi là tu tâm, cho nên không có nặng về phần vật chất. Mà mình tưởng đâu cái điều này nó chỉ có ở trong Phật giáo, nhưng mà kỳ thực nó có ở trong hầu như là văn hóa của nhân loại, văn minh của nhân loại rồi. Ta nhìn lại ta thấy, ví dụ như cái câu tiên học lễ hậu học văn, hay là văn ôn võ luyện, là nói hai cái phần này. Tức là phải một người thanh niên hay là một người trưởng thành ở trong xã hội mà muốn cho có đầy đủ tư cách đạo đức, cũng như là trách nhiệm đối với gia đình, xã hội và làng xóm đó, thì phải bồi dưỡng hai mặt. Về thể chất là phải có võ, ta gọi là võ luyện. Mà về tinh thần thì phải có văn, cho nên gọi là văn ôn. Thì ngay cái thời kỳ của Thái tử Siddhartha, có nghĩa là ở bên Ấn Độ đó, lâu dữ lắm rồi, thì cũng ảnh hưởng, hình như là cái dòng văn minh nhân loại đó nó đã có từ lâu rồi. Mà ngày nay thì mình cứ nghĩ là trong cái thế kỷ thứ 21 này, hay là một số người kêu gọi là phải phát triển về mặt tâm linh, nhưng mà thực sự những điều này nó có sẵn ở trong cái văn minh loài người rồi, từ thời cổ đại cho đến cận đại cho đến cận hiện đại. Ngày xưa thì một người thanh niên thì cũng phải được trau dồi về mặt thể chất cũng như là về mặt tinh thần. Người thanh niên muốn cho được là một người hoàn hảo thì cũng phải có hai điều, thứ nhất là văn và thứ hai là võ, thì mới gọi là một người hoàn hảo. Trở lại, chúng ta không có nói nhiều ở bên ngoài, mà chúng ta nói ở trong đạo cũng vậy. Khi mà nhìn với cái nhìn của người tu cũng thế, chúng ta đã tốn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức cho cái việc ăn uống, nghĩ phải nấu món này, nghĩ phải nấu món kia, nấu món này chưa có vừa miệng thì phải tìm cách nấu nêm nếm sao cho nó vừa miệng để mà ăn. Chủ yếu là để nuôi cái thân, ăn ngon thì ít có bệnh hoạn. Cái quan niệm thường của mình là như thế. Và lúc nào, nhất là cái người Á Đông của mình, thì mất rất là nhiều thời gian cho cái việc ăn uống. Bây giờ thử suy nghĩ là chúng ta, nếu mà chúng ta cuộc đời mà chỉ có ăn uống không thì nó rất là uổng phí. Đương nhiên nếu mà không có ăn thì chắc chết, sống nổi đâu. Mà nếu mà ngày nào mà vừa làm vừa lao động mà nhiều, lao động bằng tay chân đó, mà không ăn, hoặc là sáng mà chỉ cho ăn cháo không đó, chưa làm không nổi, phải không? Hoặc là nguyên ngày lao động mà cho ăn cháo không, dầu cho ăn cháo gì đi nữa cũng không làm nổi, nó kiệt sức. Thì từ cái suy luận này, từ cái thực tế này, chúng ta thử nghĩ